Tạo hóa chi môn, chương 668, đạo pháp giác ngộ, cốc truyện audio.com, chỉ bằng vào trên người khí tức cường đại liền có thể ngăn chặn chính bản thân, đây là hạng tu vi cường đại nào? Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện bất đồng, hai cái này nam nữ dường như có chút hư ảo, thoạt nhìn còn không chân thực bằng pho tượng An Y. Nhưng vào lúc này, Ninh Thành bỗng nhiên bắt lấy được một tia huyền ảo vô cùng quỷ tích. Hắn lập tức liền lâm vào trong loại này huyền ảo vô cùng quỷ tích, lập tức một cổ ai oán tới cực điểm khí tức dung nhập vào giữa ý niệm của hắn. Hắn hình như nhìn thấy một lại một cánh hoa hạ xuống, trước mắt huyết hà, khí tức áp chế tại đây dưới ai oán vô cùng cánh hoa để cho Ninh Thành càng thương cảm. Hắn dĩ nhiên từ từ đi đếm những thứ này cánh hoa, một hai cánh hoa. Cánh hoa tổng cộng có 9 cánh hoa, hắn đếm tới 9 cánh hoa thời điểm, nước mắt đã hạ xuống, này ai oán tâm tình càng là tràn ngập hắn toàn bộ tâm thần. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, huyết hà ở dâng trào không phải là bởi vì sát thế giằng co, mà là bởi vì đau thương khắp bầu trời này. 9 cánh hoa thật giống như phiêu linh bông tuyết bình thường giống nhau, màu sắc theo màu trắng dần dần trở nên thành huyết sắc, dường như muốn cùng huyết hà dung hợp cùng một chỗ, lại tựa hồ là không chỗ nương tựa. Hoa tàn hoa tơ bông khắp bầu trời, hồng tiêu hương đoạn có ai thương xót. Ninh Thành trong lòng thoáng qua một tia quặn đau, trước mắt hắn nổi lên dáng vẻ quỳnh hoa té xỉu ở dưới vô cực thánh thụ, Lạc Phi ôm lấy quỳnh hoa không chỗ nương tựa mờ mịt tình cảnh, hắn hận không thể lập tức tiến lên đem quỳnh hoa cùng Lạc Phi mang đi. Này 9 cánh hoa ở bên trên huyết hà, ở giữa Ninh Thành đau thương, dần dần dung hợp thành một cái bóng mơ hồ, đó là một cái cửu biện liên thai. Trên cửu biện liên thai đứng Lạc Phi cùng quỳnh hoa, Ninh Thành trong đầu nhiệt huyết vừa ùa ra, liền muốn xông lên đài sen, hắn tuyệt đối không thể để cho quỳnh hoa cùng Lạc Phi rơi vào huyết hà. Chỉ là trong nháy mắt này, huyền hoàng bản nguyên khí tức liền tràn ngập hắn toàn bộ thức hải. Để cho Ninh Thành ở trong chớp nhoáng này tỉnh táo lại. Lập tức hắn liền hoàn toàn hiểu được, cái này cửu biện liên thai là thần thông của cô gái này đứng ở bên trên huyết hà. Này để cho hắn ai oán tâm tình, là bởi vì cửu biện liên thai thần thông mang tới. Này ai oán vô cùng thần thông dường như có chút cùng loại với lạc nhật hoàng hôn của hắn, Ninh Thành tỉnh táo lại trước tiên liền tế xuất niết bàn thương, một lưỡi lê chém ra, lạc nhật hoàng hôn. Cùng trước hắn thần thông lạc nhật hoàng hôn bất đồng là, Ninh Thành một thương này đâm ra sau đó, hết thảy chung quanh đều trở nên thê mỹ không gì sánh được. Khi đó bên trong càng là nhất thời chậm lại, tất cả càng là hư ảo. Lạc nhật hoàng hôn Ninh Thành thi triển qua không phải là một lần, thế nhưng chưa hề có một lần chân thực như ngày hôm nay vậy. Giờ khắc này, hắn thật giống như chúa tể hoàng hôn giống nhau, hô hoán hoàng hôn đi ra, để cho mặt trời lặn hiển hiện. Đây là một loại bất động mỹ lệ, không người nào nguyện ý bỏ qua loại này xinh đẹp, thà rằng liều lĩnh ngừng tay, đi lẳng lặng thưởng thức dù cho chỉ có trong nháy mắt. Thật giống như vừa rồi này không gì sánh được mỹ lệ sáng lạn cánh hoa bình thường giống nhau, hoàng hôn như nhau xinh đẹp. Như nhau đau thương, như nhau đoạn trường, hoành, Ninh Thành một thương này đánh vào giữa hai cái nam nữ giằng co. Phát sinh một tiếng muộn hưởng như, cốc truyện audio.com, bọt khí bị đánh vỡ ra, Ninh Thành một thương này hạ xuống, hai cái này nam nữ đứng ở bên trên huyết hà giằng co như mây khói bình thường giống nhau biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ dĩ nhiên không phải là chân nhân, mà là hình ảnh bởi vì giằng co hình thành một cái ngưng tụ ra. Có lẽ là trước đây bọn họ một chiêu này giao thủ quá nhanh cho nên bọn họ người đi rồi, thần thông ngưng tụ hình ảnh vẫn còn đang giằng co. Theo hai cái này giằng co hình ảnh biến mất, hai người này dưới chân huyết hà cũng khôi phục bình tĩnh, một cái chỗ trống đại hắc động to lớn không gì sánh được xuất hiện ở huyết hà xa xa, dường như ở từ xa đến gần thôn phệ huyết hà. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Ninh Thành, hắn dĩ nhiên nhắm mắt lại ngồi xuống. Hai cái giằng co hình ảnh biến mất, Ninh Thành một lần nữa cảm nhận được lạc nhật hoàng hôn, sau đó cũng không có lúc đó mở mắt, hắn nhìn thấy một đạo lại một đạo gần biến mất thần thông đạo văn. Nếu mà không phải là tận mắt thấy, hắn vĩnh viễn cũng không biết cái gì là thần thông đạo văn. Có lẽ nói hắn vĩnh viễn cũng không biết thần thông còn có thể thi triển như vậy, trước chính hắn lĩnh ngộ đi ra ngoài vô ngân, hư vô hỏa văn thương, nộ phủ tam thức tại đây trước vài thần thông đạo văn lộ ra như vậy buồn cười. Chân chính cường đại thần thông, không là thông qua chiêu thức đến thực hiện, mà là thông qua đạo pháp đến thực hiện. Cái gì mới đúng là đạo pháp? Hắn lạc nhật hoàng hôn đến gần đạo pháp, vẫn như cũ còn không phải chân chính thần thông đạo pháp. Giống như Tùng Thành Ba nói như vậy, có lẽ chờ hắn có đạo của mình, đó mới có đạo pháp của mình. Bỗng nhiên Ninh Thành đứng lên, trong tay niết bàn thương lần thứ hai tế xuất. Không gian chung quanh ở trước hắn niết bàn thương tạo thành một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy dường như đem trong không gian tất cả đồ đạc đều quặn ở tại cùng nhau. Cho dù là khoảng cách Ninh Thành mười mấy trượng địa phương xa, chỉ cần ở giữa nơi này vòng xoáy, chỉ cần hắn tế xuất một thương này, đều là trong phút chốc hóa thành một điểm trên mũi thương. Cái gì hỏa văn thương, cái gì nộ phụ tam thức, cái gì vô ngân. Này đều là hư ảo, ở trước hắn một thương này mặt hoàn toàn là hư ảo. Lúc này, hắn có chút sáng tỏ ban đầu ở vô cực thanh lôi thành nhìn thấy một màn. Nếu mà ý niệm của hắn ở thương, hắn một chiêu này dù cho tùy ý phát sinh, cũng có thể đem vô ngân, nộ phủ tam thức hư vô hỏa văn thương thậm chí là lạc nhật hoàng hôn uy lực phát ra ngoài. Cũng không phải hắn tận lực đi thi triển một chiêu kia mới có thể được tế xuất. Đây là này đại năng giả thần thông, tùy ý một chiêu đánh ra thế nhưng một chiêu này ẩn chứa tự thân rất tu vi cường đại cùng thần thông thực lực. Hắn tự mình cố gắng, hắn yếu còn ta mạnh. Một loại khó diễn tả được hiểu ra xông lên đầu, rõ ràng đã đến thiên mệnh cảnh đỉnh phong, Ninh Thành vẫn như cũ cảm giác được thực lực của hắn đang nhanh chóng cuồng thăng. Cái đó và tu vi không quan hệ, chỉ là thực lực tăng vọt. Đây là giác ngộ, hắn một cái giác ngộ, liền so với trước khổ tu nhiều năm chỗ tốt còn lớn hơn nữa. Ninh Thành mở mắt lần nữa, trong mắt của hắn hiện lên vui sướng cùng mừng rỡ. Giờ khắc này, hắn chạm tới thiên mệnh cảnh tu vi ngăn cách. Có lẽ chỉ cần một cái cơ hội, hắn sẽ thành công thăng cấp thiên mệnh cảnh, trở thành một chân chính đại năng giả tu sĩ. Trước mắt huyết, góc truyện audio.com, Hà đã bình tĩnh trở lại, mà huyết Hà xa xa hắc động còn đang ở bắt đầu khởi động, dường như tùy thời tùy khắc đều có thể đem nơi này hoàn toàn cắn nuốt hết. Ninh Thành trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn có một loại dự cảm, cái kia hắc động đầu cùng chính là một cái khác mặt biên, thậm chí là vị diện. Này hai cái tranh đấu nam nữ, có lẽ chính là tiến vào cái kia trong hắc động, đi một cái khác vị diện thế giới. Có phải là hắn hay không vọt vào hắc động, tiến vào Huyền Hoàng Châu sau đó, cũng có thể tiến vào một cái vị diện khác. Ninh Thành nhìn hắc động, do dự một lúc lâu, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới đôi nam nữ cường đại, trong lòng hắn thì càng bất an, này nữ tu chỉ là một cái tranh đấu hình ảnh khí tức. Liền có thể áp chế hắn, đồng thời cũng có thể để cho hắn dung hợp thần thông của mình, đối với quy nhất hiểu càng thấu triệt do đó bắt được thiên vị cảnh vùng ven. Nếu mà hắn thực sự gặp cường giả loại này, hắn có lẽ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Cường giả loại này tuyệt đối so với mặt trắng vĩnh hằng cảnh trước đưa hắn đuổi vào hoang cổ khí địa mạnh hơn rất nhiều. Coi như là phải đi cũng phải chờ hắn thăng cấp đến thiên vị cảnh rồi lại nói. Hơn nữa vừa rồi bởi vì tiểu trên này nữ tu cửu biện liên thai nhìn thấy Quỳnh Hoa nguy hiểm, trong lòng hắn dù sao vẫn là có chút bận tâm Quỳnh Hoa. Chờ thăng cấp đến thiên vị cảnh, hắn liền xem lại có thể hay không trở về hoang cổ khí địa. Tử âm thần tuyền không có tìm được không quan hệ, hắn có thể đem Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi đưa vĩnh dạ vực đến. Cái chỗ này coi như là vĩnh hằng cảnh cũng không cảm ứng được. Rồi lại nói chờ hắn thăng cấp thiên vị cảnh có sợ vĩnh hằng cảnh hay không, còn phải đánh nhau một hồi thử xem một chút. Nghĩ tới đây, Ninh Thành từ phía sau pho tượng kia lui trở về, chờ hắn trở lại pho tượng chính diện là lúc huyết hà này từ trong thần thức của hắn biến mất không thấy. Chẳng những huyết hà không thấy, chính là hắc động này đang ở thôn vệ huyết hà cũng lại cũng không nhìn thấy. Ninh Thành thở dài một hơi, hắn không có đi tiếp tục trở lại kiểm tra. Mà là ngưng mắt nhìn loại này pho tượng tựa như an y. An y dung mạo vẫn như cũ, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Ninh Thành nhưng ở trên an y pho tượng nhìn thấy an y mệt mỏi. Dường như nàng bị thứ gì đè nén xuống, có một loại khó diễn tả được mệt mỏi dã rời. Nhìn thấy an y mệt mỏi thần sắc sau đó, Ninh Thành quyết định đem pho tượng này mang đi. Cái chỗ này là huyết hà vùng ven, pho tượng tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị huyết hà cắn nuốt hết. Hắn dù sao vẫn cảm giác pho tượng này chẳng những cùng an y giống y hệt nhau, còn có một tia khí tức hơn nữa hơi thở này cũng cùng loại an y. Hắn và an y sống nương tựa lẫn nhau qua, đối với an y khí tức phi thường quen thuộc. An y vẫn còn là một tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, vô luận này có đúng hay không an y, loại mệt mỏi này ánh mắt để cho hắn có chút yêu thương. An y pho tượng dưới chân chỉ là một cái bồ đoàn đơn giản, Ninh Thành cẩn thận ném ra một phần trận kỳ, đem pho tượng này hoàn toàn bao lấy. Sau đó lại dùng trận pháp đem an y pho tượng kể cả bồ đoàn dưới an y pho tượng hoàn toàn rời đến trong chân linh thế giới. Dịch tinh đại lục Phong Châu, đây là lục địa thứ hai trừ dịch tinh hải đối diện Thiên Châu ra gần với Nhạc Châu. Tinh Nguyệt Đan Môn càng là Phong Châu bát tinh tông môn, hơn nữa lại là Đan Môn ở Cửu Châu. Góc truyện audio.com, địa vị không kém so với này Cửu Tinh Tông Môn. Ở Tinh Nguyệt Đan Môn đệ tử thân phận càng là cao hơn người một bậc, nếu là làm đệ tử nòng cốt vậy càng là đối tượng người người nịnh bợ. Bất quá có một người đệ tử nòng cốt ngoại trừ, người này đệ tử nòng cốt chẳng những không phải là đối tượng người khác nịnh bợ, ngược lại là người người châm chọc cười nhạo tồn tại. Nếu mà không phải là sư phụ của nàng là một cường giả có thể luyện chế thất cấp ma phẩm đan dược, nàng sớm đã bị người thu làm nữ tỳ hầu hạ giấc ngủ. Nguyên nhân, bởi vì cái này danh đệ tử nòng cốt từ khi tiến vào tinh nguyệt đan môn, khi tu luyện tới huyền đan sau đó, liền không tiến thêm tấc nào nữa. Mấy thập niên qua chẳng những tu vi không có một chút tiến bộ, tu luyện tài nguyên dùng còn không ít. Nếu mà không phải là sư phụ của nàng cường ngạnh, cái này xinh đẹp vô cùng nữ tu, đâu còn có quyền tự mình nói chuyện. Nhưng là bây giờ, cái này nữ tu chỗ dựa vững chắc đã không còn, sư phụ của nàng ở 5 tháng trước đột nhiên ngã xuống, không có để lại đôi câu vài lời. 5 tháng đã qua, cái này nữ tu canh giữ ở trước quan tài sư phụ, không có di động một bước. Nàng đối với tiền đồ của mình rất là mong manh, không biết phải làm thế nào ứng phó chuyện tương lai. Nàng biết chỉ cần nàng rời đi sư phụ động phủ, nàng sẽ không còn có biện pháp vì mình nói nửa câu nói. Nhưng nàng đồng dạng biết coi như là nàng không rời đi sư phụ động phủ, sư phụ ngã xuống sau đó, cái này động phủ tông môn một năm sau cũng sẽ thu hồi đi, nàng như nhau vẫn là phải rời đi nơi này. An y sư muội, sư thúc đã đi, ngươi dù sao vẫn là một người buồn bực ở trong động phủ cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến, An y từ trong mờ mịt đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Bất quá nàng cũng không trả lời cái thanh âm này, nàng biết nàng ở chỗ này không có bằng hữu, không có người thực sự hảo tâm tới gọi nàng đi ra ngoài giải sầu. Nàng còn có một cái bằng hữu, đó chính là Ninh đại ca, thế nhưng Ninh đại ca không có khả năng tới nơi này. Ninh Thành đại ca đã từng nói với nàng, lòng hại người không thể có, phòng người chi tâm không thể không, trong lòng nàng vẫn nhớ kỹ những lời này. Cách chương.